Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sa Đốc là những người chối không tin có sự sống lại. Đến gần Chúa Giêsu hỏi người rằng: "Thưa thầy, Môi-se đã viết cho chúng tôi, nếu ai có một người anh cưới vợ rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ qua đó để cho anh em mình có kẻ nối dòng. Có bảy anh em, người thứ nhất cưới vợ rồi chết mà không có con. Người kế tiếp cưới vợ quá đó rồi cũng chết không còn. Người thứ ba cũng cưới vợ quá đó. Và tất cả bảy người đều cưới như vậy và đều chết mà không để lại người con nào. Sau cùng, người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy? Vì tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ." Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, xong, những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ, lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa, vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại thì Môi-se đã cho biết điều ấy trong đoạn nói về bụi gai. Khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac và Thiên Chúa Jacob. Nhưng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết mà là của kẻ sống, vì mọi người đều sống cho Chúa." Một năm có bao nhiêu tuần thường niên? Ba mấy tuần? 34 tuần. Vậy thì là tuần 32 là gần tới 34 là phải không? Do đó chúng ta đọc tại phúc âm về cái gì đấy? Phục sinh. Thấy không? Về phục sinh là hướng về cái lúc mà Chúa Kitô tới lần thứ hai đấy. Bởi thế nên tới tuần thứ 34 đó là lễ Chúa Kitô vua. Thì sẽ đọc bài phúc âm về lễ Chúa Kitô vua là Chúa Kitô tới lần cuối cùng và lần thứ hai. Chúng ta thấy một năm phụng vụ không? Một năm phụng vụ nhá. Là tất cả mầu nhiệm Chúa Kitô ở cả cái năm phụng vụ đó. Trước hết là Chúa Kitô Giáng sinh. Không? Chúa rửa xong là bắt đầu đi rao giảng. Sau đó là cái gì? Mùa chay, rồi tuần thánh, rồi phục sinh, thánh thần hiện xuống. Cho tới cùng là Chúa Kitô lại đến. Đó là cái phụng niên, là cử hành mầu nhiệm Chúa Kitô suốt một cái phụng niên như vậy. Và giáo hội đã chọn đọc những bài phúc âm. Chẳng những bài phúc âm thôi mà còn tất cả những bài khác nó liên hệ với bài phúc âm để cho chúng ta sống lại cái mầu nhiệm Chúa Kitô đó. Thì hôm nay chúng ta thấy được là cái mầu nhiệm mà giáo hội muốn gợi lại cho chúng ta biết là Chúa Kitô sắp tới lần thứ hai, đó là mầu nhiệm phục sinh của thân xác. Thì cái mầu nhiệm phục sinh thân xác đó thì được cái nhóm Sa Đốc đó, chúng ta nghe phải phúc âm chúng thấy là nhóm Sa Đốc là nhóm không có tin, không tin xác con người sống lại. Và thật sự ra đó cũng phải thông cảm với họ, bởi vì ở trong Cựu Ước á, không có chỗ nào rõ ràng mà khải cho họ biết được là sẽ phục sinh, cái thân xác sẽ được phục sinh. Bởi thế nên chúng ta thấy ba lần Chúa Giêsu tiết lộ về vấn đề người chịu chết rồi phục sinh cái gì, mấy ông có để ý đến phục sinh đâu? Không có để ý phục sinh cả. Ba ngày sống lại mà kệ, Chúa chết đã, cứ Chúa chết mà nhắm thôi. Do đó nên cứ tá hỏa tâm tinh lên, bởi vì thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa còn sống mà thầy làm sao chết được, thấy không? Do đó nên mấy ông không để ý đến vấn đề xác người ta sẽ sống lại, mà Chúa Kitô cần phải sống lại đầu tiên thì xác con người ta mới sống lại được. Bởi vì cái cựu ước chưa có hoàn toàn mặc khải về vấn đề xác được phục sinh. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Chúa Kitô tới, Chúa Kitô mặc xác thể loài người, Chúa Kitô cứu con người cả xác lẫn hồn, tất cả bản tính của con người, trong đó có cả thân xác nữa. Thì cứu thân xác có nghĩa là gì? Làm cho thân xác không phải chết nữa mà sống lại. Đấy, có chết cũng sống lại, giống như Chúa Kitô vậy. Chúa Kitô chết để mà sống lại, chứ không phải chết là chết luôn. Do đó nên ở trong dân Do Thái đó, có một số người không có tin vào sự sống lại về thân xác, không có tin. Và trong số đó thì có nhóm Sa Đốc này. Nhóm Sa Đốc này vẫn biết là trong cựu ước có một số chỗ cũng liên hệ đến vấn đề xác phục sinh rồi đó. Nhưng mà như em nói đó, là chưa hoàn toàn là mặc khải, full revelation về vấn đề phục sinh. Do đó nên họ chưa có nắm vững được cái đó, cho tới khi Chúa Kitô sinh ra, chết đi, sống lại, thì lúc bây giờ mới hoàn toàn mặc khải về vấn đề con người ta ngày sau sẽ sống lại cả thân xác. Đấy, nói như vậy. Bởi thế nên chúng ta đang hiểu được là có một nhóm người vẫn không tin có thân xác sống lại là như vậy. Đó là nhóm Sa Đốc này. Vẫn biết là ở trong cựu ước có những chỗ nói đến sự sống lại rồi, nhưng mà tại vì những cái chỗ đó là những chỗ chỉ nói đến con người ta tin như vậy thôi, chứ không phải Thiên Chúa mặc khải. Đấy, chẳng hạn bài đọc 1 là có một người mẹ có 7 đứa con trai bị chết cùng một ngày, đúng không? Ở trong sách Maccabê thì mấy đứa con đó, trước khi chết đó, nó nói về phục sinh. Chẳng hạn như là đứa con thứ ba nhá, nó nói cái gì? Tôi coi khinh những thứ đó và tôi hy vọng nhờ Chúa tôi sẽ lấy lại được. Đấy, nói với vua như vậy trước khi chết. Vua có giết tôi thì giết, mà tôi sẽ lấy lại được tất cả gì Chúa ban cho tôi về phần trăng. Thấy không? Họ tin về phục sinh, thấy không? Rồi cái người cuối cùng đó, cái người cuối cùng thì sao? Khi sắp tắt thở, anh ta nói: thà chết vì tay người đời, đang khi dựa vào lời Thiên Chúa hứa mà hy vọng sẽ được người cho sống lại. Rõ ràng họ tin có sống lại. Và sống lại đây là sống lại về phần xác. Còn phần hồn thì là cái linh hồn nó bất tử. Đó. Còn phần xác nó chết rồi nó sống lại. Đó, chúng ta thấy không? Nhưng mà như em nói đó, là vẫn chưa hoàn toàn là cái full revelation, chưa hoàn toàn là mặc khải từ Thiên Chúa. Mà đây chỉ là một cái đoạn Thánh Kinh cựu ước nói về cái niềm tin của dân Do Thái thôi. Một số người nào thôi, chứ không phải là Thiên Chúa mặc khải, giống như chính Chúa Kitô, 3 ngày sau ta sẽ sống lại. Hay là trong bài phúc âm mà hôm về lễ cung hiến đền thờ Thánh Laterano, phải không? Tôi đang nghe đọc bài phúc âm về cái gì? Về đền thờ đấy. Các người cứ phá đền thờ này đi, 3 ngày ta sẽ dựng lại. Thì nghĩa là về thân xác của Chúa đó, Chúa cứ nói về thân xác. Vì thế khi Chúa Kitô tới là Chúa Kitô hoàn toàn mặc khải. Mặc khải cái vấn đề là sẽ có sự sống lại. Và đó là cái nền tảng cho chúng ta tin là xác của chúng ta chắc chắn sẽ sống lại sau này. Chắc chắn sẽ sống lại. Đấy. Và nó phải sống lại. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chính Chúa Kitô đã cứu chuộc loài người cả hồn lẫn xác, chứ không phải chỉ có linh hồn không. Linh hồn nó phạm tội thì được tha tội và được cứu độ, nhưng mà cái thân xác nó không thể tách khỏi cái linh hồn. Đấy. Nó hợp với linh hồn mới là một con người. Chứ nếu mà nó cái thân xác không, nó là con vật. Nếu mà linh hồn không, là thiên thần. Nhưng mà con người cả hồn lẫn xác, do đó Chúa cứu cả con người cả hồn lẫn xác. Bởi thế nên chúng ta thấy là chúng ta vẫn nói là Chúa Kitô phục sinh để chiến thắng tội lỗi và sự chết. Tội lỗi nhá. Và sự chết là cái vạ của tội. Cái vạ đây á, nó liên quan đến thân xác. Cái chết của con người đó là hậu quả của tội. Đấy, cho đó cứ cứu con người cả tội lỗi lẫn sự chết, có nghĩa là con người sẽ được phục sinh với Chúa. Thì bây giờ những cái người Sa Đốc đặt vấn đề với Chúa, vấn đề liên quan đến thân xác, và cái thân xác đó liên quan đến vợ chồng, phải không? Cho đó nên họ đặt vấn đề vợ chồng ra, cần vợ chồng ra, và họ lấy một cái trường hợp, nghĩa là trường hợp không thể nào xảy ra như vậy được. Họ cố ý lấy như vậy để họ đặt vấn đề xem có sống lại như thế nào. Họ Chúa Giêsu. Đấy, thì các câu hỏi cũng rất là khó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì họ đặt ra cái trường hợp là bây giờ một người lấy vợ xong rồi chết đi, có 7 anh em. Theo luật Mai Sen á, thì cái người anh mà chết đi đấy thì người em phải lấy. người em á, phải lấy cái cái cô chị á, chị dâu đó, cứ vậy cho tới người thứ bảy. Thì bây giờ họ đặt vấn đề, và họ còn thêm một cái chi tiết này nữa, mà không ai có con hết á, không ai có con hết, bởi vì họ cố cái thêm cái chi tiết cho vô để làm gì vậy? Bởi vì nếu mà 170 người đó, không người nào có con ấy, thì sinh sống lại đó. Thì cái người có con đó, à, thấy không? Do đó họ chặn hết đường, họ chặn hết, không có thể nào giải quyết được hết đó. Do đó nên họ tưởng là Chúa bị bí, và Chúa sẽ đồng ý, ừ đúng rồi, đâu có sống lại đâu. Trường hợp như vậy đó, họ đặt trường hợp như vậy, thì Chúa nói làm sao? Tôi nói các ngươi nhầm rồi. Khi con người sống lại không có vấn đề cưới vợ gả chồng nữa. Bởi vì khi con người sống lại thì thân xác nó làm sao các anh các chị? Nó thiêng liêng. Nó không còn giống như thế này nữa. Vì thế là khi mà sống lại đó các anh các chị, không còn bị disable nữa, không bường hay đi kép gì hết á. Người nào cũng tốt đẹp hết. Vẫn biết này em hay tếu ngạo giang hồ cái chỗ là lên thiên đàng á toàn là người tàn tật thôi. Tại sao em nói vậy? Tại vì Chúa nói làm sao? Thà mất một con mắt, mất một tay và vào được nước trời còn hơn là lành cả thân xác xuống hạ ngục. Vì thế nên những người nào mà muốn vào nước trời đó là phải móc mắt đi, chặt tay đi. Thì mới được vào nước trời, thì nước trời toàn những người tàn tật. Nhưng mà thật sự ra khi sống lại đó, thân xác của mình nó trở nên rất là tốt lành. Nó trở nên như là thiêng liêng sáng láng. Đấy, rồi tí này em sẽ nói sau về vấn đề là có phải là mọi người đều được như vậy không? Nhưng mà bây giờ đang căn cứ vào cái người xa đắp, họ căn cứ vào thân xác. Đó, mà lên thân xác liên quan đến vợ chồng. Do đó nên khi họ hỏi Chúa, thì Chúa trả lời là khi sống lại con người ta không có cưới vợ chồng. Trả lại, người ta nên giống như ai? Thiên thần, phải không? Giống như thiên thần. Có nghĩa là vô hình, thiêng liêng sáng láng giống như Chúa Kitô. Xác Chúa Kitô phục sinh rồi thì xác Chúa Kitô làm sao? Có còn lệ thuộc vào không gian thời gian nữa không? Không. Các tông đồ đang khóa kín cửa kìa. Em tưởng tượng là bây giờ các tông đồ 72 môn đệ đang ngồi đây, Chúa tự nhiên Chúa đi vô, thì tất nhiên mấy ông tưởng là ma nó còn gì nữa. Cửa khóa kín như vậy mà vô được thì đúng rồi, xác của Chúa lúc bây giờ vô hình đấy, chứ đâu còn lệ thuộc giống như cái thân xác này mình phải đập cửa, mà phải vặn cửa ra hay là la hết om sòm ở trong này mở, đâu có đâu. Lúc bây giờ thân xác của mình nó giống như là khí đó, đó thì đó, khí nó có thể nó lọt vô được hay là ánh sáng đại khái như vậy, có nghĩa là trở nên thiêng liêng. Và vì thế nên đâu có vấn đề vợ chồng gì nữa đâu, giống như thiên thần thôi. Giáo đoàn Corinto cũng hỏi sống lại làm sao được, sống lại như thế nào? Và Thánh Phaolô cách nói được thì ngài nói là giống như là cái hạt giống á gieo xuống đất, thì lúc đầu nó là hình thù hạt giống gì, nhưng mà khi nó mọc lên thì nó còn cái hình thù cái hạt giống đó, thấy không? Nó biến đổi. Thì thân xác của chúng ta cũng vậy, bây giờ chúng ta là như thế này đây, nhưng mà khi sống lại rồi nó hoàn toàn là vô hình, nó thiêng liêng. Thì đấy là Chúa mặc khải cho chúng ta biết được sống lại con người ta sẽ sống lại về Phật xác. Và khi sống lại, xác con người ta trở nên giống như thiên thần, có nghĩa là giống như linh hồn. Bởi vì khi mà xác sống lại giống như linh hồn, thiêng liêng giống như linh hồn đó, thì mới hợp với linh hồn được. Và nhờ đó mà xác mới có thể tồn tại, nghĩa là không có chết nữa, bất tử, giống như linh hồn. Khi mà chết đó, là linh hồn lìa khỏi xác. Bởi vì xác nó hữu hình và hữu hạn, hữu hình và hữu hạn không bao giờ có thể bất tử được. Chỉ có linh hồn vô hình, thiêng liêng mới có thể bất tử được thôi. Chứ còn thân xác là hữu hình và hữu hạn, chắc chắn sẽ chết. Và sẽ chết như vậy á, thì bây giờ muốn được sống đời đời á, thì là phải sống lại phải không? Thì nó mới hợp với linh hồn để mà tồn tại muôn đời. Nhưng mà còn một cái đây nữa, cái tồn tại muôn đời đó, em không nói là sống đời đời nha, em nói tồn tại muôn đời. Tại sao vậy? Bởi vì quỷ trong hoàng ngục nó có tồn tại không? Nó đâu có chết ở đâu, quỷ trong hoàng ngục á. Các linh hồn mà chết đi rồi trong hoàng ngục cũng vậy. Sau khi sống lại rồi đấy, thì những người bên dê đó, bên những người dê với chiên phải không? Bên dê là những người hư đi. Vậy thì những người hư đi đó, xác có sống lại không? Có. Sống lại hết. Sống lại hết. Đó, xác của người ta đó sống lại hết. Nhưng mà khác nhau ở chỗ gì? Xác của những cái người mà được hưởng nhan Thiên Chúa đó thì giống như thân xác của Chúa Kitô, vinh quang như Chúa Kitô. Xác của những cái người mà hư đi đó thì nghĩa là sống lại để được, để rồi cùng với linh hồn chịu đau khổ đời đời trong hỏa ngục. Đời đời trong hỏa ngục. Chúng ta cứ nghĩ chữ đời đời là chúng ta thấy nó khủng khiếp vô cùng. Ở trên thế gian này chúng ta thấy một tích tắc nó giống như là một xu á, chúng ta coi thường nó chứ. Một tích tắc thôi quý bằng Thiên Chúa, Thánh Augustino nói. Bởi vì sao vậy? Một tích tắc thôi mà ăn năn thống hối kịp rỗi linh hồn được Chúa, đúng không? Còn một tích tắc thôi mà mình không kịp, ông thấy không? Khủng khiếp vậy đó. Nhưng mà những ai bây giờ đặt trường hợp là khi mà sống lại đó thì thân xác của con người lành thì được trở nên giống thân xác của Chúa Kitô, vinh quang. Nhưng mà con người dữ đó thì như là phải hư đi, thân xác đó sống lại để cùng với linh hồn đời đời ở trong hỏa ngục, hư đi và chịu khổ cùng với linh hồn. Chứ không phải trước khi mà sống lại thì chỉ có linh hồn khổ thôi, thân xác nó rửa đi ở trong lòng đất. Nhưng mà khi sống lại cả thân xác lúc bây giờ sẽ chịu khổ với linh hồn trong hỏa ngục. Thì bây giờ những kẻ lành ấy, tại sao họ được sống lại và họ được vinh quang giống như Chúa Kitô? Tại sao? Căn cứ vào bài tập 2 thì là nhờ đức tin. Đó, đức tin. Bởi vì chỉ có những ai tin vào Chúa Kitô mới có thể được sống đời đời thôi, phải không ạ? Được sống đời đời đây có nghĩa là được nước trời đó. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy thì chính ông Môi-se cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai. Khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob, mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với người tất cả đều đang sống. Cái câu này rất là quan trọng. Chúng ta nhớ ở sách Xuất Hành đó, đoạn 3, thì ông Môi-se đang đi chăn chiên, phải không? Thì thấy tự nhiên thấy một bụi gai bốc cháy. Nó cứ cháy đâu, mà bụi gai nó không có sao hết, nó không bị thiêu rụi. Thì ông nói, ồ cái này hay đó. Ông hít mon men đến gần thì nghe tiếng ở trong bụi gai nói ra cái gì? Đây là chỗ thánh, phải bỏ dép ra. Ông bỏ dép ra, ông đi tới. Đi tới thì Chúa muốn dùng cái hình ảnh đó để theo em á, thì nó có hai ý nghĩa đặc biệt. Ý nghĩa thứ nhất là ba ngôi Thiên Chúa đó. Ngay cái bụi gai đó là em thấy rõ ràng là cái hình ảnh của ba ngôi Thiên Chúa. Trước hết là Chúa Cha, đó là cái tiếng nói phán ra. Chúa Con là chính cái bụi gai. Chúa Thánh Thần là lửa. Chúa Thánh Thần chính là lửa. Đấy là mỗi mầu nhiệm ba ngôi. Và mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô nữa. Mầu nhiệm vượt qua Chúa Kitô gì? Chúa Kitô chính là lửa, chính là bụi gai, phải không? Đấy là cái nhân tính của Chúa Kitô. Và bụi gai nữa có nghĩa là cuộc tử nạn. Cuộc tử nạn. Nhưng mà không bị thiêu rụi. Đấy, có nghĩa là sống lại. Bị tử nạn như vậy đó. Một cái bụi gai mà không bị thiêu rụi có nghĩa là ám chỉ hình ảnh một Chúa Kitô tử nạn nhưng mà phục sinh, không bị thiêu rụi. Nó là như vậy. Đấy. Và nhờ sao mà không bị thiêu rụi? Nhờ cái lửa. Cái lửa nữa, nếu mà tự nhiên á, nó sẽ đốt cháy ngay bụi gai. Nhưng mà cái lửa này như một lửa thiêng liêng, cái lửa thánh linh. Đó, nó nên chính thánh linh làm cho Chúa Kitô thân xác vui sống đệ. Cái chỗ này rất là hay. Thiên Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống chứ không phải của kẻ chết. Và mọi người đều sống cho Chúa. Thì đúng thật. Nếu chúng ta không có đức tin chúng ta sống cho Chúa được không? Không thể, nếu chúng ta không có đức tin không thể sống cho Chúa được. Đấy. Bởi thế nên chúng ta phải có đức tin. Và chúng ta khi có đức tin nữa, chúng ta tin cái gì? Chúng ta tin Thiên Chúa chân thật duy nhất. Bởi thế nên ở đây có nói là Thiên Chúa của Abraham, của Isaac, của Jacob. Có nghĩa là ba đời, phải không? Ba đời, phải không? Mà Thiên Chúa của cả ba đấng đó có nghĩa là gì? Thiên Chúa hằng hữu, tồn tại muôn đời, không bao giờ qua đi hết. Dù con người có qua đi, Thiên Chúa vẫn là Thiên Chúa. Đó. Thiên Chúa vẫn là Thiên Chúa. Những gì Thiên Chúa hứa là Thiên Chúa sẽ làm. Và cứ tin vào Chúa thôi. Thí dụ như là Thiên Chúa đã hứa cho Abraham là sẽ cho dòng dõi của ông ấy nhiều như sao trời, như cát biển, và sẽ đưa vô đất hứa. Thì Thiên Chúa đã làm điều đó và dẫn họ vào đất hứa đàng hoàng từ đây.
dù họ phản bội Chúa, dù họ bất trung với Chúa, dù Chúa tính diệt họ hai lần ở trong sa mạc. Lần thứ nhất họ thờ bò vàng, Chúa sai ma sen xuống, xuống ta sẽ diệt nó, bởi vì dân đảo cứng đầu cứng cổ. Rồi ma sen xin thì Chúa tha. Và trước khi dân Do Thái vô đất hứa cũng vậy, là những cái người mà thám tử đi vô thăm đất hứa xong về tường trình lại là ôi dồi ôi, mình không có vô được đâu. Vô nó là như châu chấu đá voi vậy, người nó to lắm đây này, thấy không? Chúng tôi phải gánh, hai người gánh, nghĩa là cái chùm nho, một cái chùm nho tôi phải gánh hai người. Hồi xưa là đất hứa đó, chảy sữa và mật, rồi nó nhỏ nghe là hai người phải gánh, gánh một chùm nho, biết là cái nho nó to như thế nào. Đấy, họ chứng minh là đấy, ở trong đó là đất thì ngon lắm á, nhưng mà người ta thì nó khổng lồ lắm, mình bé tí téo à. Rồi nhiều thứ mình không thể là vô được. Thế là dân chúng nản. Đúng rồi. Ôi nếu vậy thì thôi, trách phế ông Moses, lập ra một lãnh đạo khác, thôi đi về là Ai Cập, không có vô nữa. Chúa lại nổi sùng lên, giết, muốn tiêu diệt họ. Moses lại xin để Chúa tha cho họ. Đấy, chúng ta thấy không? Chúa trung thành, Chúa đã hứa là Chúa làm, dù họ thế nào đi nữa, Chúa vẫn thực hiện được lời hứa của Chúa. Để cho làm gì? Để cho họ tin vào Chúa. Và khi họ tin vào Chúa thì họ được cứu rỗi và họ được sống đời đời. Và được sống đời đời ấy, có nghĩa là thân xác họ cũng sẽ được phục sinh. Còn cái vấn đề cuối cùng em đặt ra vậy này, các anh các chị ơi. Cái điều kiện để được hưởng sự sống đời đời là cái gì các anh các chị? Là nhận biết Chúa phải không? Phải nhận biết, nếu chúng ta không nhận biết là không được sống đời đời. Bởi thế là trong Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 17 câu 3 đó, thì Thánh Gioan viết đó là cái lời nguyện cuối cùng của Chúa Giêsu cuối bữa tiệc ly. Chúa nguyện cái gì? Sự sống đời đời là nhận biết Cha là Thiên Chúa chân thật duy nhất và Đức Giêsu Kitô Cha sai. Có nghĩa là nhận biết Thiên Chúa là chân thật duy nhất và Đức Giêsu Kitô Cha sai. Vậy thì bây giờ thử hỏi các anh các chị, ở trong hỏa ngục những người hư đi đó với ma quỷ đó, nó có nhận biết Thiên Chúa không? Có không? Có chứ. À, có chứ. Nhưng mà làm sao nữa, họ ở dưới đó. Nếu vậy thì họ có sự sống đời đời, đời đời chứ. Đấy, 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 không, vấn đề chỗ này nè. Tại vì lúc bây giờ không tin cũng phải tin. Hết thời giờ sống trên thế gian này rồi. Chỉ có khi nào chúng ta sống trong thân xác này, chúng ta tin chúng ta mới được lỗi thôi. Chứ còn xuống hoàng ngục rồi là buộc phải tin. Lúc bây giờ là họ không tin không được. Bởi vì họ thấy Chúa thật sự là như vậy. Họ có tin cũng muộn rồi. Hết rồi. Chúng ta thấy không? Do đó em nãy em nói là cái thời gian như thế gian này rất là quan trọng. Bây giờ dưới hoàng ngục họ có muốn lên trần gian này họ tin đi nữa cũng không được. Chúng ta thấy cái thời gian chúng ta sống trên đời này nó quan trọng như nào. Rất là quan trọng. Từng giây từng phút một, các anh các chị ơi, dưới hoàng ngục bây giờ họ cũng tin giống như là chúng ta tin để mà được lỗi vậy. Nhưng mà họ không được lỗi nữa bởi vì hết thời giờ họ sống trên thế gian này. Có một thôi, nó khác nhau ở chỗ là không còn thời gian, không còn sống trong thân xác để mà tin. Nên như vậy, và ở dưới đó đó, họ cũng không bao giờ được thấy nhan Chúa. Không bao giờ, họ tin, vẫn có thể là tin. Bởi vì họ chưa thấy Chúa. Họ chưa có bao giờ được thấy Chúa và đời đời không được thấy Chúa. Chỉ vì trên thế gian này, trong cái thân xác của họ, họ không có tin. Và cho tới cuối cùng Chúa tỏ hết mình ra cho họ, ban họ Thánh Linh để ơn cuối cùng để họ có thể trở lại, họ vẫn không chịu. Từ đó nên cũng là tháng 11 đây, và chúng ta suy về cái bài phúc âm này là cái xác sống lại đó. Và khi mà chúng ta sống lại thân xác đó là chúng ta mới được hoàn toàn hưởng trọn ơn cứu độ. Lúc bây giờ chúng ta mới hưởng trọn ơn cứu độ. Và bây giờ áp dụng bài phúc âm này sao? Áp dụng bài phúc âm này sao? Là trước hết á, các anh các chị, chúng ta hãy quý thời gian sống trên trần gian. Chúng ta xuống hoàng ngục thì không bao giờ còn lập công được nữa đâu. Luyện ngục cũng vậy, không bao giờ có thể lập công được nữa. Mà ở trên thế gian này, cái lập công á, không phải chỉ ở chỗ là hy sinh hay là đi thờ, đi lễ vân vân, mà còn là đau khổ. Cái đau khổ nó giúp mình lập công gấp trăm lần những cái hy sinh của mình. Bởi vì sao vậy? Những cái hy sinh của mình đôi khi mình làm vì cảm thấy được là cái nhu cầu thôi.
Nhưng mà khi mà chúng ta chịu khổ đó là trái ý chúng ta hoàn toàn. Hoàn toàn trái ý chúng ta, đúng không? Chúng ta đâu có chấp nhận những cái đau khổ đâu. Vậy thì khi chúng ta chấp nhận đau khổ là nó có giá trị lắm lắm thôi, giá trị đền tội cho mình này, cứu rỗi người khác. Đấy, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái bụi gai bốc cháy mà không bị thiêu rụi. Đó, áp dụng cái đó nữa. Ở chỗ nào các anh các chị? Nếu mà bây giờ em đặt trường hợp như vậy này, nếu mà bây giờ một người gọi là phạm đến anh chị, nhục mạ anh chị, gọi là chửi bới anh chị, mà cho anh chị hoàn toàn bị oan, vậy thì bây giờ nếu mà anh chị làm bụi gai bốc cháy mà không bị thiêu rụi đó, thì nó phải làm sao? Thì bây giờ nếu mà cái máu công bằng tự nhiên gì trong con người khi bị xúc phạm đấy là nó nổi khùng lên, đúng không? Và có thể là đấm vào mặt hay là có súng bắn liền, đúng không? Chứ không thường, phải không? Nếu vậy á thì các anh các chị bị cái lửa gì nó đốt rồi, nó tiêu hết cái bụi gai của anh chị là tiêu luôn, có phải không? Đấy là lửa tự nhiên. Lửa hận thù, lửa ghen ghét, đó cái lửa đó là cái lửa thiêu rụi. Và bụi gai không thể là bụi gai bốc cháy mà không thiêu rụi được, phải không? Vậy bây giờ để làm sao để bụi gai nó bốc cháy mà không bị thiêu rụi? Có nghĩa là các anh chị bực mình lên nhưng mà vẫn bằng an, vẫn tha thứ được. Là chỗ nào? Cái lửa gì? Lửa yêu Chúa. Lửa yêu thương, bác ái tròn hảo. Đó, cái lửa đó với cái lửa làm cho các anh chị không thể thiêu rụi được, nó vẫn tồn tại. Và chúng ta thấy một cái rất lạ lùng, cái bụi gai đó tự nó có thể tỏa ánh sáng ra được không? Khi mà nó có lửa nó tỏa ra, phải không? Chúng ta thấy không? Khi mà chúng ta yêu thương nhau vì đức bác ái yêu thương đó, thì những cái hận thù ghen ghét của chúng ta và những cái xúc phạm nó chẳng những không làm chúng ta bị thiêu rụi đi, mà nó làm chúng ta còn tỏa ra cái ánh sáng đức ái, thu hút con người ta về với Chúa nữa. Đấy, chúng ta sống lại ngay từ đời này khi chúng ta biết tha thứ. Chúng ta sống lại ngay từ đời này rồi, chứ không phải là mãi cho tới khi mà Chúa Kitô tới lần thứ hai chúng ta mới sống lại được. Sống lại ngay rồi. Nếu không á, chúng ta sống theo tự nhiên. Bởi vì khi mà chúng ta sống đời đời, chúng ta sống siêu nhiên, chúng ta sống sự sống thần linh á, là chúng ta sống đức ái tròn hảo thôi. Còn nếu không á, là chúng ta sống theo tình nghĩa bình thường. Anh yêu tôi thì tôi yêu anh, tát má này tát lại má khác, thì cái đấy là cái bụi gai sẽ bị thiêu rụi. Thế thôi. Đó. Và cái điều thứ ba nữa, ở chỗ nào? Khi rước lễ các anh các chị, rước lễ đó, thì lần nào cũng vậy, khi em rước lễ em cũng nghĩ đến cái vấn đề phục sinh. Bởi vì tại sao Chúa Kitô lại cần vô trong thân xác của mình? Chúa ngự trong linh hồn của mình rồi mà, có phải không? Mình khi mà mình không có tôn trọng thì Chúa ở trong chính cái linh hồn của mình, đúng không? Thì bây giờ tại sao Chúa lại cần phải vô thân xác của mình nữa? Mà vô đâu có lâu đâu, 5-7 phút à? Thế mà mình thánh tan đi hết rồi đó, thì Chúa không còn nữa, Chúa Giêsu thánh thể không còn trong cái thân xác của mình nữa, có phải không? Đó, theo đức tin. Vậy thì Chúa vô trong cái thân xác của mình có 5-7 phút làm gì? Đấy. Bởi vì sao? Chúa báo cho chúng ta biết là thân xác của con sẽ được phục sinh. À, ý nghĩa của nó liên quan đến phục sinh. Bởi vì Chúa cứu mình cả hồn lẫn xác. Cả hồn lẫn xác. Đó là khi chúng ta rửa tội là chúng ta được cứu về phần hồn, được tha tội, tha vạ hết các thứ. Nhưng mà còn khi mà Chúa đến với chúng ta trong thân xác chúng ta, là Chúa ám chỉ là sẽ cứu cả thân xác chúng ta khỏi sự chết đời đời nữa, khỏi sự chết vĩnh viễn nữa. Đó, mà cho chúng ta sự sống đời đời, cho cả thân xác chúng ta nữa. Thật ra thì khi rước lễ đó là em lúc nào cũng nghĩ đến cái điều đó. Và em cảm thấy rất là vui khi mà nghĩ đến, ôi lạy Chúa, con phải là Kitô hữu, con phải là cành nho, con mới được rước Chúa. Chứ còn người ngoại có được Chúa không? Đâu có được rước. Chúng ta phải là chi thể của Chúa Kitô, chúng ta phải thuộc về Chúa Kitô, chúng ta mới được rước Chúa đấy. Chứ không chuyện thường đâu nha. Mới được rước Chúa, mà Chúa tới để Chúa thông cho chúng ta sự sống thần linh. Chính là gì? Chính là Thánh Thần. Chính là Thánh Thần. Bởi vì sao vậy? Bởi vì khi mà Chúa Giêsu sống lại rồi đấy các anh các chị, sống lại rồi, thì ngày thứ nhất Chúa sống lại Và cái tác động đầu tiên của Chúa đối với các môn đệ, các tông đồ lúc bây giờ là cái gì ạ? Chúa thở hơi trên các thánh tông đồ, đúng không? Và Chúa nói cái gì? Hãy nhận lấy Thánh Linh. À, phải không? Thì bây giờ các anh các chị để ý không? Thì thánh thần lúc bây giờ, Thánh Linh lúc bây giờ từ đâu mà ra? Từ thân xác phục sinh của Chúa Kitô. Đấy, thấy không? Chúa thở trên các thánh tông đồ. Và hơi thở đó từ thân xác phục sinh của Chúa cho. Mà Chúa nói là hãy nhận lấy Thánh Linh từ thân xác đó, từ hơi thở đó. Hơi thở chứng minh là sự sống, mà Chúa Thần là đấng ban sự sống. Do đó nên chính Chúa Thần làm cho thân xác Chúa Kitô sống lại. Do đó bây giờ Chúa Kitô thông Thánh Thần của Chúa ra cho các tông đồ. Thì khi chúng ta rước Chúa cũng vậy, các anh chị, là cái thân thể của Chúa Kitô đó là thân thể phục sinh. Thân thể đó cũng là thân thể đã chết nhưng mà đã phục sinh. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu mà Chúa Kitô chết mà không sống lại, Chúa Kitô có phải là Thiên Chúa không? Chúa Kitô có thông ba sự sống được không? Không. Bởi thế nên bây giờ cái thánh thể mà chúng ta rước đó chính là thân thể phục sinh của Chúa Kitô. Và khi Chúa Kitô tới với chúng ta đó là giống như Chúa thở hơi trên chúng ta, thông cho chúng ta Thánh Linh của Chúa đó. Và vì thế chúng ta thấy không? Nếu chúng ta rước Chúa một cách rất là sốt sắng thì chúng ta tràn đầy Thánh Linh. Mà chúng ta tràn đầy Thánh Linh, chúng ta rất sống rất là sốt sắng và rất là thánh thiện chứ không phải đạo đức không. Đấy, nhờ Thánh Linh. Tại sao mà chúng ta em nói là nhờ Thánh Linh mà như vậy? Bởi vì sao vậy? Trong ngày sống của chúng ta đó, chúng ta phản bội Thánh Linh rất là nhiều. Bởi thế nên Thánh Linh, cái mức độ Thánh Linh ở trong người chúng ta đó, trong một ngày sống nó xuống. Bởi vì sao vậy? Chúng ta không nghe tiếng lương tâm, chúng ta từ chối Chúa cái này cái kia, chúng ta phạm những lỗi nhẹ này hay là lỗi nhẹ kia. Đấy, tất cả những cái đó là chúng ta sống ngược lại với Thánh Linh. Bởi thế nên ngược lại, thay vì chúng ta phun Thánh Linh gì thì chúng ta ngược lại là chúng ta xuống. Khi mà rước Chúa đó thì Chúa lại thở hơi đến chúng ta, Chúa lại thông cho chúng ta Thánh Linh. Thì lúc bây giờ là Thánh Linh lại bắt đầu lên. À, lên trong con người chúng ta, lên trong linh hồn của chúng ta, để chúng ta có thể sống đẹp lòng Chúa và chúng ta có thể phục sinh sau này với cái thân xác. Chúng ta vì tin vào Chúa, vì yêu thương bác ái mà chúng ta đã dùng cái thân xác của chúng ta để mà phục vụ anh em, để mà hy sinh, để mà chịu khổ. Thì cái thân xác đó là thân xác giống như thân xác của Chúa Kitô đã chịu khổ nạn tử giá ra sẽ phục sinh. Vậy thôi. Thì đấy là cái ba điều mà em rút ra từ trong cái bài Phúc Âm hôm nay để chúng ta có thể quý thời gian. Thứ hai nữa là chúng ta hãy sống bác ái trọn hảo. Và thứ ba là bằng cách là chúng ta lãnh nhận bí tích thánh thể một cách rất là sốt sắng.
Mặc lấy tâm tình của Chúa trong môi.